Chúng con cung thành thần tài giảng sư, kính mời toàn thể quý Phật tử chắp tay thành tâm để niệm hồng danh ba lần cầu Phật gia trì A Di Đà Phật. Nam mô tìm hiểu về cái cuộc đời của Hoằng Nhất Đại
sư. Hành Nhất Đại sư là một vị cao tăng của Phật giáo thời hiện đại tại Trung Quốc, là một cái bậc mô phạm. Ngài suốt cuộc đời của mình đó, thể hiện một cái phong cách, một cái chuẩn mực đạo đức, một cái đạo hạnh tu tập mà mọi người khi nhắc đến Hoằng Nhất Đại sư rất là kính nể. Riêng Hoằng Nhất Đại sư, ngài có một cái nhân duyên rất là thù thắng, rất là đặc biệt với Bồ Tát Địa Tạng. Từ khi ngài chưa xuất gia, ngài vẫn thường tôn thờ, trì tụng, xưng danh và tin rất là sâu sắc về cái công hạnh và sự vi diệu của Bồ Tát Địa Tạng. Mà đến khi mà ngài gặp nhân duyên xuất gia thì gặp cái lời giảng dạy của Ấn Tổ là Ấn Quang Đại sư, thì ngài lại càng tin tưởng vào cái hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên khi ngài xuất gia thì ngài luôn luôn trì tụng và tôn thờ, ngưỡng mộ và hành trì theo cái pháp của ngài Địa Tạng. Hoằng Nhất Đại sư có kể là một câu chuyện rằng một hôm ngài nhập thất ở một ngôi chùa kia, và ngài nghỉ ở trong cái lưu phòng phía sau của chùa. Hòa thượng trụ trì ngôi chùa này là một vị lão tăng đã lớn tuổi. Trong chùa có một số vị chư tăng và một số Phật tử công quả ở đó. Một hôm có một vị khách lạ đến ngôi chùa, chỉ vào cái hòn đá trước cái chánh điện và nói rằng đây là điềm báo hiệu có điều bất trắc xảy ra đối với ngôi chùa này. Quả nhiên một thời gian sau, một hôm Hoằng Nhất Đại sư theo như thời khóa của mình lễ bái xưng tán Đức Địa Tạng xong, thì ngài vào lưu phòng nghỉ. Đến khoảng giữa khuya, ngài nghe có tiếng lao sao và có tiếng của hòa thượng trụ trì cất lên. Ngài nghĩ rằng chắc có lẽ hôm nay hòa thượng trụ trì đã khỏe mạnh và đang đi nói chuyện với đại chúng. Nghe một lát xong thì Hoằng Nhất Đại sư nghĩ rằng sáng mai mình sẽ xuống quán ăn sức khỏe hòa thượng trụ trì, và ngài đã ngủ một giấc rất là bình yên. Sáng hôm sau khi mà Hoằng Nhất Đại sư thức dậy, thì khi mà mở cửa phòng ra định xuống dưới lưu phòng của hòa thượng trụ trì để mà đảnh lễ bốc an, thì ngài vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì cái cảnh mà hoang tàn, cái cảnh mà lộn xộn ở trong chùa xảy ra, đồ đạc vương vãi khắp nơi. Và Hoằng Nhất Đại sư vô cùng ngạc nhiên, bởi vì ngài nghe chư tăng kể rằng tối hôm qua có một đoàn cướp đã vào trong ngôi chùa này, đã đi các nơi mở các phòng và đánh đập chư tăng, cướp bóc tất cả những tài sản ở trong chùa, thậm chí bắt chư tăng dẫn vào phòng của vị hòa thượng trụ trì để mà cướp những cái đồ đạc trong phòng riêng của hòa thượng. Sau khi đi các lưu phòng và cướp bóc xong thì đoàn cướp đi đến cái phòng của Hoằng Nhất Đại sư đang nghỉ. Họ dùng mọi cách để mở cái cửa ra vào cũng không được, dùng những cái phương tiện mạnh để tấn vào để mở ra cũng không được. Mở cửa đi vào không được thì họ bèn nghĩ đến cái cửa sổ, tìm mọi cách để đẩy cửa sổ ra để vào phòng để cướp bóc, nhưng mà cũng không được. Mà trời lúc đó đã gần sáng, bọn cướp sợ bị phát hiện cho nên chúng đã rút đi, và duy nhất cái phòng của Hoằng Nhất Đại sư không bị cướp bóc gì cả. Khi mà nghe chư tăng kể đến cái sự việc tối hôm qua của Hoằng Nhất Đại sư, vô cùng ngạc nhiên và cảm động. Và ngài nhớ đến trong kinh Địa Tạng nói đến 28 điều lợi ích của việc hành trì kinh Địa Tạng, cũng như chiêm ngưỡng lễ bái tán thán xưng danh và học theo hạnh nguyện của Đức Địa Tạng Bồ Tát. Một trong 28 điều lợi ích đó là không bị chặt cướp quấy phá và khinh động gì cả. Và Hoằng Nhất Đại sư kể lại cái câu chuyện này nói lên sự mầu nhiệm linh ứng của việc hành trì thọ trì danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, cũng như thọ trì kinh Địa Tạng và thực hành cái hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng trong cuộc đời này. Chúng ta biết rằng một vị cao tăng, một vị đại sư tu hành chân chính như thế, cái cảm nghiệm và cái trải nghiệm linh ứng như thế quả là một cái điều mà khiến chúng ta suy gẫm và đánh phá tan đi những cái thắc mắc của chúng ta đối với cái hạnh nguyện cũng như tín ngưỡng về Bồ Tát Địa Tạng trong cuộc đời tu tập của mình. Đây là một cái sự chứng nghiệm linh ứng ngay của một vị cao tăng kể lại cho chúng ta, chứ không phải là người bình thường. Quý vị biết các vị cao tăng đó là những cái vị mà rất là có cái thẩm quyền khi nói đến một vấn đề, có trách nhiệm chứ không phải nói một cách khơi khơi. Trong các quốc gia mà có nhân duyên với Bồ Tát Địa Tạng á, thì chúng tôi nghĩ có thể là Nhật Bản là một trong những quốc gia có niềm tin mãnh liệt với cái hạnh nguyện và cái uy lực của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng tôi mới ngồi ngẫm nghĩ vì sao đất nước Nhật Bản lại có nhân duyên với Bồ Tát Địa Tạng nhiều như thế. Âu cũng có thể là do Nhật Bản là một nơi thường xảy ra núi lửa, động đất, sóng thần, thiên tai. Cái người dân Nhật rất là giỏi, rất là thông minh, nhưng mà họ có nghị lực rất là lớn. Bởi vì sao? Họ bám trụ nơi một cái đạo quốc mà hàng năm xảy ra gì? Động đất, sóng thần, núi lửa, thiên tai, bệnh dịch đủ thứ. Nhưng mà sống trong cái thế giới mà đầy dậy, sống trong một cái quốc gia đầy dậy cái nguy hiểm như thế, nhưng mà nhờ như thế, người Nhật Bản có một cái nghị lực lớn, có một cái định lực rất là mạnh. Và đặc biệt họ có cái niềm tin đối với Bồ Tát Địa Tạng, bởi vì Bồ Tát Địa Tạng là tượng trưng cho sự an ổn của đất đai, an ổn của cái nơi chốn mình ở, mình trú ngụ. Cho nên càng tin vào Ngài, càng có một cái sự hướng tâm về Ngài, thì bỗng nhiên cái cuộc sống của mình nó sẽ có một cái điểm tựa, và mình sẽ có một cái động lực để sống. Dân gian trong ở tại Nhật Bản có một câu chuyện nói về cái linh ứng của Bồ Tát Địa Tạng rất là kỳ lạ. Hai gia đình này có hai ông bà lão nghèo, không có con, đi ăn xin ở trong một cái tấp liều nó rách nát. Tối hôm đó, chiều hôm đó là ngày 30 Tết, ngày sáng hôm sau là ngày năm mới rồi, nhưng mà trong nhà không có gì hết. Thì bà mới bảo ông rằng là ông kiếm trong nhà có cái gì bán để mua ít cái bánh, sớm ít cái hương hoa quả để ngày mai đón xuân. Nhưng mà ông cụ ông lục ở trong nhà có cái gì giá trị, đi ăn xin mà nhà nghèo đâu có gì. Cho nên mới lục, thì bà cụ bà cũng đi lục. Bà đi lục thì bà thấy ở trong nhà có một cái bó cỏ tranh. Cỏ tranh không biết ở đâu nó còn sót lại. Thì bà mới khởi lên một cái suy nghĩ rằng là ông à, bây giờ mình lấy cỏ tranh này mình đan thành cái mấy cái nón, rồi ông đem mấy cái nón đó ra chợ bán, được bao nhiêu tiền thì ông mua những cái bánh, những cái quà về để đón Tết. Thì hai ông bà già cặm cụi mới cất được 5 cái nón, nón bằng cỏ tranh. Ông cụ ông đem ra ngoài chợ bán, không ai mua. Tết mà ai mua ba chị, thứ đó là cái gì? Ngồi Tết người ta rao bán những cây tùng, cây bách, rồi những cái cây bonsai, rồi những cái đồ rất là đắt tiền, sang trọng. Ông cụ thấy người ta rao thì ông mới trước ông rao. Ông rao ai mua nón cỏ tranh đây tôi bán cho. Cuối cùng ai mua hết, ông buồn quá, cầm 5 cái nón trở về nhà. Thì quý vị biết là cái mùa xuân ở Nhật Bản là lạnh lắm. Trên đường trở về nhà thì băng qua một cái cánh đồng, mà bỗng nhiên ông ta thấy có 6 cái pho tượng Bồ Tát Địa Tạng ở bên đường, mà tuyết nó phủ trên cái thân của các pho tượng đó trắng xóa, mà trời lạnh lẽo. Tự nhiên ông cụ ông thấy những pho tượng này thấy tội quá, ông mới đến chỗ pho tượng, ông mới dùng vải tay áo của ông phủi các pho tượng đi. Rồi ông thấy lạnh quá cho nên ông lấy 5 cái nón đội lên trên đầu của 5 pho tượng Bồ Tát Địa Tạng. Mà bây giờ có 5 cái nón mà 6 tượng, thì ông mới nghĩ, ông mới rút trong túi áo ông ra một cái khăn lau mặt mà nó rách rồi, được khâu lại nhiều lần. Ông mới lấy cái khăn ra, ông mới trùm lên cái đầu của pho tượng thứ 6. Và ông làm việc đó rất là hoan hỷ. Cho nên ông làm xong là ông đội nó cho tượng xong, ông về nhà. Thì bà về nhà, bà vợ bà hỏi chứ hồi ngày nay ông đi đâu rồi? Ông đi bán có được gì không? Mình ông nói bán cũng được. Hỏi bán cho ai? Nó bán cho Bồ Tát Địa Tạng. Thì ông cụ nói bây giờ tôi bán không được, nhưng mà trên đường về thấy tuyết rơi, thấy tượng nó lạnh lẽo, tuyết phủ thấy tội quá, tôi đội lên tượng. Thì rất là hay luôn quý vị, bà vợ bảo giọng Bà vợ bán giận mà bán vui vẻ lắm luôn. Không làm như thế rất tốt. Thôi tối nay mình còn ít gạo này, mình đem giả ra làm bánh gì cũng được, để ngày mai đón Tết, để cầu một cái lọc mới, cái gì đó để nó được bình yên, cầu cái sự bình yên cho năm mới. Cho nên hai ông bà còn ít gạo, cuối cùng mình giả làm bánh rồi đi ngủ. Nửa khuya bỗng có tiếng trong người đi phía trước, trước nhà. Thì hai ông bà mới nghĩ rằng chắc là dân hàng xóm cũng đi khuya, đi về quê khuya, cho nên nghe tiếng trong ồn ào náo nhiệt. Thì tiếng trong nó càng ngày càng lúc càng lớn, và nó dừng ngay trước cửa của hai ông bà lão. Và có cái tiếng nói vọng vào trong cửa: hai ông bà còn thức không? Thì ông bà lão nói: còn, có ai đó? Thì cái tiếng ở bên ngoài vọng vào rằng là: đây là bánh trái, là mức, là thức ăn, là những cái loại hai bà cần dùng, hãy ra nhận ở nơi đây, nhờ bán nó cho Bồ Tát Địa Tạng. Thì khi mà hai bà cũng ngạc nhiên á, mở cái cửa ra là nguyên cả những cái gánh hàng vật phẩm đồ Tết đầy hết, có những cái chậu tùng bonsai rất là đẹp ở trước cửa. Và khi mà nhìn cái hàng hóa vật phẩm hoàn tất đó xong, thì nhìn ra phía xa thấy năm, thấy sáu cái pho tượng Bồ Tát Địa Tạng đang lầm lầm biến mất. Và Tết năm đó hai ông bà đã có một cái năm mới tràn đầy cái hạnh phúc và bình an sung túc từ kể từ đó. Thì quý vị thấy rằng là đối với người Nhật Bản á, cái niềm tin về Bồ Tát Địa Tạng rất mạnh mẽ một cách tuyệt đối, và họ đã đi sâu vào trong cái đời sống tâm thức của họ. Cái trận bão tsunami vừa rồi chúng tôi thấy rất ngạc nhiên. Họ chụp một cái hình ảnh là nhà cửa tan hoang hết, duy chỉ có một pho tượng Bồ Tát Địa Tạng vẫn còn nguyên vẹn giữa cái đống đổ nát. Mà hình ảnh này là của phóng viên quốc tế chụp, chứ không phải là người Phật tử chụp đâu. Mình thấy có một cái gì đó gắn bó nhân duyên giữa ngài với đất nước Nhật Bản, một đất nước văn minh hùng cường của châu Á. Thì quý vị, thưa quý vị, khi chúng ta nói đến cái hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng thì và cái đại nguyện độ sanh của ngài, thì chúng ta vừa căn cứ vào cái kinh là Bổn Nguyện Bồ Tát Địa Tạng. Tại sao Bồ Tát Địa Tạng lại có một cái đại nguyện độ sanh vĩ đại mà tuyệt vời như thế? Đó là gì? Địa ngục vị không thể bóc thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Trong các cái vị Bồ Tát, thậm chí các vị Phật nữa, thì mình phải thấy rất ngạc nhiên cái lời nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là: địa ngục không còn chúng sanh đọa lạc thì ngài mới thành Phật quả, mà độ hết chúng sanh mà ngài mới chứng quả Bồ Đề. Tại sao Bồ Tát Địa Tạng lại phát được cái đại nguyện cao siêu như thế? Bởi vì nếu chúng ta đọc kỹ trong kinh Địa Tạng thì có bắt đầu ngài thực hiện được cái đại nguyện như thế bởi ngài có một cái nhận thức rất chính xác, rất trọn vẹn về cái cuộc đời thực tế của thế giới Ta Bà này. Quý vị tụng trong kinh Địa Tạng có những cái đoạn rất là hay. Thứ nhất là gì? Kinh Địa Tạng nói rằng nghiệp chướng của chúng sanh trong thế giới này cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển. Nếu có cái gì mà lớn trong cuộc đời này phải nói là cái nghiệp chướng của chúng sanh. Cái nghiệp của chúng ta tạo ra trong cuộc đời này là vĩ đại mênh mông lắm. Nếu dùng để đại địa để so sánh thì đại địa này không so sánh nổi. Nếu dùng biển cả hư không để so sánh thì biển cả hư không này quá nhỏ so với nghiệp chướng của chúng sanh ở trong thế giới Ta Bà này. Điều thứ hai, trong cái Địa Tạng nói rằng chúng sanh ở cõi Ta Bà này nam điều nam phụ, can cường lắm, khó độ lắm, cứng đầu lắm. Quý vị thấy á, nếu mà sanh ở cõi khác còn đỡ, mà sanh ở cõi Ta Bà này là những chúng sanh khó chịu, cứng đầu, can cường, nam điều nam phụ. Điều thứ ba, trong kinh Địa Tạng nói một ý tưởng rất là hay: một việc làm nhỏ trong chánh pháp thì lợi ích vô biên, một việc làm lớn trong thế gian thì không có mấy được lợi ích. Nếu với cái nghiệp lực nặng nề của chúng sanh, nếu với cái căn tánh khó độ của chúng sanh, nếu với cái cuộc đời đầy đau khổ của chúng sanh mà mình không nương tựa vào cái Phật pháp thì không bao giờ chuyển hóa được. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng nhận thức một điều rằng nghiệp chướng của chúng sanh là nặng nề, nghiệp lực của chúng sanh là lớn lao. Vậy thì muốn chuyển hóa nghiệp lực thì phải dùng gì? Nguyện lực. Muốn chuyển hóa nghiệp nhỏ thì phát nguyện nhỏ. Muốn chuyển hóa nghiệp lớn của mình và tất cả chúng sanh thì phải phát gì? Đại nguyện độ sanh. Chứ còn vào thế giới này mà dùng cái tiểu nguyện, cái nguyện nhỏ bé độ người ta chưa xong, người ta độ mình trước. Cho nên quý vị thấy cái sự nhận thức của Bồ Tát Địa Tạng trong cái cuộc đời này thì nó rất là hay. Là bởi vì Ngài nghĩ rằng phải có một cái đại nguyện thì mới điều phục được chúng sanh. Mà cái đại nguyện này phải phát khởi dựa trên cái tâm gì? Tâm từ bi, mà Đạo Phật gọi là Bồ Đề Tâm. Một cái nhận thức rất là chuẩn xác, một cái nhận thức rất là bao dung về cái cuộc đời này. Phải dựa trên cái chất liệu của Bồ Đề Tâm phát cái đại nguyện đó thì mới có cái sự cảm ứng giáo hóa độ sanh. Như vậy thì chúng ta khi mình nói đến cái đại nguyện của Bồ Tát Địa Tạng á, thì Ngài nói nguyện rằng là độ hết chúng sanh Ngài mới thành Phật. Chúng sanh không được tái sanh, không đọa vào cõi địa ngục nữa Ngài mới thành Phật. Thì chúng ta nên hiểu về những cái đại nguyện đó của Bồ Tát như thế nào. Có nhiều Phật tử đặt cái vấn đề rằng là Bồ Tát Địa Tạng có thành Phật chưa, hay là chừng nào tất cả chúng sanh thành Phật hết rồi Ngài mới thành Phật. Mà nếu mà mình nói rằng là bây giờ để chúng sanh thành Phật hết rồi Ngài mới thành Phật thì chắc không có ngày Ngài sẽ thành Phật. Bởi vì sao? Chúng sanh này nhiều quá. Loài người không, bây giờ tới 6-7 tỷ rồi, mà mai mốt sinh ra dân số tăng nữa này. Rồi tôm, rồi cá, rồi cua, rồi chúng sanh, rồi vô hình, hữu hình, thế giới chư thiên, A-tu-la, địa ngục ngạ quỷ quá nhiều. Mà độ một con người thành Phật là ba đại A-tăng kỳ kiếp, mà cứ nhân lên hàng triệu triệu, hàng tỷ tỷ, hàng vô số như thế thì bao giờ thành Phật. Cho nên chúng ta hiểu cái đời lời nguyện của Bồ Tát Địa Tạng trên những cái nghĩa như sau. Thứ nhất là gì? Có một lần trong cái buổi chia sẻ Phật Pháp, buổi dạy Phật Pháp của Ni Trưởng Thích Nữ Trí Hải, Ni Trưởng cho bàn luận về cái đại nguyện Bồ Tát Địa Tạng. Và Ni Trưởng đưa ra một cái ý rất là hay là gì? Chúng sanh mà Ngài Địa Tạng nói đến là ở đâu? Độ hết chúng sanh đó thì chúng sanh đang ở đâu? Chúng sanh đó thì có hai loại. Chúng sanh ở bên ngoài đang ngồi đây, đang ở thế giới này. Và loại chúng sanh thứ hai đó là chúng sanh ở trong tâm. Mỗi niệm, mỗi vọng tưởng, mọi cái ý niệm khởi lên, đó là một chúng sanh đang sinh ra, đang lớn lên trong tâm của chúng ta. Mà thưa quý vị, tâm của mình nhỏ hay là lớn? Nếu nói lớn thì không có cái gì lớn bằng tâm của mình hết. Mà nếu nói nhỏ thì không có cái gì nhỏ bằng tâm của mình hết. Nó cũng nhỏ mà nó cũng vĩ đại vô cùng. Như vậy ngay trong cái tâm niệm của chúng sanh là hàng tỷ 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 chúng sanh đang hiện hữu trong mỗi cái tâm thức của chúng ta. Vậy thì cái lời nguyện này nó mang ý nghĩa đầu tiên là gì? Một vị muốn thành Phật thì phải độ hết tất cả chúng sanh ở trong tâm của mình trước, điều phục tất cả các vọng tưởng phiền não trong con người của mình thì mới thành Phật. Cho nên mình phải hiểu theo cái nghĩa đó thì mình sẽ hiểu được Bồ Tát Địa Tạng. Điều thứ hai nữa, khi Bồ Tát Địa Tạng phát cái lời nguyện đó thì nhiều khi chúng sanh, người phàm chúng ta cảm thấy cảm thông cho Bồ Tát Địa Tạng. Nếu mà Ngài phát nguyện như thế thì thấy sao tội Ngài quá vậy. Ngài là Bồ Tát mà phải vào trong cõi địa ngục, Ngài độ chúng sanh như thế thì biết bao giờ thành Phật. Không biết mình có thành Phật trước Ngài không. Đôi khi mình hay có nhiều người so sánh như thế. Thì xin thưa rằng chúng ta nên hiểu như thế này: Bồ Tát Địa Tạng độ tất cả chúng sanh mới thành Phật. Nhưng mà chúng sanh vô lượng vô số thì biết bao giờ Ngài mới thành Phật. Đối với Bồ Tát Địa Tạng thành Phật hay không thành Phật, đó là nhân duyên. Nhưng cái quan trọng cái việc trước mắt của Ngài là giúp cho một chúng sanh bớt khổ, giúp cho một chúng sanh có an lạc, giúp cho một chúng sanh không đi vào cái con đường tà đạo mê tín tạo nghiệp khổ đau. Ấy là gì? Là hạnh phúc của Ngài. Vậy thì cái mục đích tu tập của người chúng ta là gì? Mục đích của đạo Phật ra đời để làm gì? Là cứu khổ ban vui. Vậy thôi. Chứ còn niết bàn thành Phật, đó là cái chuyện nhân duyên. Miễn làm sao mình thực hiện được cái tâm nguyện, cái bản hồi của chư Phật là cứu khổ độ sanh. Vậy thì mình vào trong địa ngục mà cứu khổ độ sanh, giúp cho chúng sanh không còn đau khổ độ lạc nữa, thì biến địa ngục ấy thành cõi niết bàn. Ngay khi ấy cũng không có ý niệm niết bàn và địa ngục, cũng không còn ý niệm khổ đau và hạnh phúc, chỉ thấy được chúng sanh đang thăng hoa an lạc và thành tựu cái hạnh phúc trong cuộc đời của mình. Thì cho dù Ngài độ cả cuộc đời như thế, kiếp này sang kiếp khác muôn trùng như thế, thì Ngài vẫn sống trong gì? Có sống trong đau khổ không? Không sống trong đau khổ mà vẫn hạnh phúc. Như thế thì đâu cần thành Phật không? Thành Phật là để hạnh phúc. Mà bây giờ mình làm như thế hạnh phúc thì đôi khi cái việc thành Phật cũng không có quan trọng. Bởi vì chúng ta thấy rằng chúng sanh còn đau khổ mà mình thành Phật thì nó cũng còn cái gì đó nó bức xúc và lo âu trong tâm khảm của chúng ta. Cho nên rằng Ngài lấy cái việc làm độ sanh giáo khó đó là niềm vui, là niềm hạnh phúc, là niềm an tịnh trong tâm hồn của mình. Thì cái việc độ sanh đó là một cái việc làm rất là ý nghĩa, không có gì phải lo lắng cả. Cái điều thứ ba, chúng ta phải hiểu rằng khi mà Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện độ tất cả chúng sanh thành Phật, thì cái nguyện đó nó mang một ý nghĩa là gì? Khi mà mình thấy chúng sanh là mình, hạnh phúc của chúng sanh là hạnh phúc của mình, khổ đau của nhân loại cũng là khổ đau của mình, mình muốn cho mọi người hết khổ thành Phật thì cũng chính muốn cho mình được thành Phật. Như vậy trong cái đại nguyện này của Bồ Tát Địa Tạng không còn phân biệt giữa nhân ngã bị thử, đạt được cái trạng thái vô ngã vô phân biệt. Cái đại nguyện của Ngài á, là đại nguyện dựa trên tinh thần vô ngã ba mật, không thấy có người độ và người được độ. Bởi vì khi mình thấy, mình nghĩ rằng cái người kia thành Phật thì ngay khi ấy mình cũng sẽ thành Phật. Đó là cái nguyên lý tương quan tương duyên, duyên sinh trong cuộc đời này. Cho nên nó mang đến một cái thông điệp là tinh thần vô ngã trong vấn đề độ sanh giáo hóa. Độ sanh không phải là cầu cho mình được phước báu, độ sanh không có phải là cầu cho mình được tăng trưởng cái địa vị tu chứng của mình, độ sanh không có phải là được để mọi người khen ngợi cho mình, mà độ sanh là gì? Là giúp cho chúng sanh hết khổ. Chỉ nghĩ đến tha nhân mà quên đi cái tự ngã, cái bản ngã của mình, tự nhiên cái con người độ sanh đó trở thành cái con người vô ngã, sống với một tâm bình đẳng vô phân biệt, vô cùng tuyệt vời. Ý nghĩa thứ tư trong cái đại nguyện này, thưa quý vị, Bồ Tát Địa Tạng Ngài có một cái danh xưng khác với Bồ Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca được tôn xưng là gì? Ta Bà Giáo Chủ, không? Giáo chủ cõi Ta Bà. Còn Bồ Tát Địa Tạng được tôn xưng là gì? U Minh Giáo Chủ, giáo chủ cõi tối tâm. Bây giờ cho chúng ta làm ông tỉnh trưởng, cho chúng ta làm ông governor hay là một cái ông gì đó, mà đưa vào về các huyện miền núi xa xôi nghèo khổ chắc mình buồn lắm. Đưa về những cái nơi nào giặc giả trộm cướp chắc mình không chịu. Mình muốn làm tỉnh trưởng của thành phố lớn, của những cái huyện tỉnh giàu khó. Còn Bồ Tát Địa Tạng sao? Xung phong sẵn sàng về những cái nơi nào mà trộm cướp đau khổ nghèo khổ nhất để làm giáo chủ ở nơi đó. Đây là một cái điều mà khiến cho chúng ta rất là tâm đắc, suy nghĩ rất là nhiều. Nếu như ai cũng muốn đến những thế giới nào trang nghiêm, sống ở những cái nơi nào tốt đẹp, đầy đủ phước báu ấp để mà sống, để mà làm giáo chủ, thì chuyện đó là sao? Bình thường. Còn những cái nơi người nào mà có cái tâm nguyện mà đến những nơi nào cùng cực của khổ đau, cái đấy của xã hội, để sống với những cái đau khổ cùng cực của kiếp người, thì ấy là một vị Bồ Tát, ấy là một con người rất tuyệt vời. Cho nên chúng ta thấy trong cuộc đời này, các vị, nhất là các vị cao tăng, các vị thiền sư, các vị thánh tăng, có những vị sống âm thầm lặng lẽ và gần gũi với những người nghèo khổ, gần gũi với những người bất hạnh. Ở Việt Nam có một vị hòa thượng chúng tôi thường gặp, ngài có cái tâm nguyện là giúp cho những người bị cùi hủi, bị bệnh phong. Trước năm 75 là ngài đi vào các trại phong khắp cả nước, ngài vào rồi ngài học cái cách điều trị chăm sóc bệnh nhân đó, ngài sống với cái bệnh. Hồi trước năm 75 cái bệnh nhân bệnh phong rất là bị kỳ thị, rất là bị cách ly, ai cũng ghê sợ. Nhưng mà vị hòa thượng này hiện nay ở tại quận 7, thì ngài đi vào trong những cái nơi mà bị xã hội ruồng bỏ đó, để mình chăm sóc họ, đòi hỏi, đứng lên đòi hỏi chính quyền phải xây dựng những cơ sở và bảo vệ những cái người bị tật nguyền và bất hạnh như thế này. Rồi có những cái vị hòa thượng thì những vị thiền sư sống với những kẻ mà đầu trộm đuôi cướp, rồi những cái kẻ mà phạm pháp hình sự, những cái kẻ mà xã hội đen, để vào trong đó mà đồ họ. Trong thiền sử có kể một vị thiền sư đó, vị này là có cái nguyện là độ mấy cái tên mà xì ke ma túy cũng như trộm cướp cướp giật, sống đầu đường xó chợ xã hội đen, nhất là những cái người mà bị bệnh tật nghèo khổ. Cho nên cái vị thiền sư này cứ đầu đường xó chợ gầm cầu để mà sống. Một hôm thì cái vị thiền sư này gặp một cái người thanh niên. Người thanh niên thấy vị thiền sư này có một cái đạo hạnh cao cao á, có một cái tấm lòng bao dung quá, gần gũi với những cái người bất hạnh và bị chướng nặng nề đó để mà độ họ. Thì cái vị thanh niên này phát tâm xuất gia tu và học theo cái hạnh của vị thiền sư. Vị thiền sư mới nói rằng: con mà theo ta khổ lắm, chùa cũng có, quần áo cũng có, ăn là đồ ăn dơ giấy bất tịnh thừa mứa, con có chịu nổi không? Anh nói con chịu nổi. Bắt đầu đi đâu thì vị thiền sư dẫn đệ tử mình theo đó. Đến một hôm, đến cái gầm cầu kia, thì có một cái anh, ảnh bị bệnh cùi, tay chân nó rớt ra, rồi lở loét trong cơ thể, hôi hám vô cùng. Và anh đang cầm cái cúc bánh mì anh ăn như thế thì bỗng nhiên vừa ăn cái anh tắc thở thì vị thiền sư mới nghĩ bây giờ khúc bánh mì ăn chưa xong mà anh kia chết rồi, thôi khúc còn lại mình lấy mình ăn. Cho nên vị thiền sư mới thò tay vào trong miệng của cái người mà tật nguyền vừa tắc thở đó, rút cái ổ mì ra bể làm đôi, thảy nửa trọn nửa. Cái anh thiền sinh này, học đệ tử này, anh thấy ghê quá, ớn quá. Trời ơi, cái đồ ăn dư thừa mà trong miệng của người tật nguyền vẫn tật mà mới chết nữa, uất quá. Thôi phải tu đi, con tu nữa. Cuối cùng là bỏ cuộc. Nhưng mà cái hành động của một cái vị thiền sư như thế là sống với một cái gì? Cái tâm vô ngã, không còn tham tiền. Phải có cái hạnh vô ngã, cái tâm vô ngã mới gần gũi, mới làm được những việc mà cao thượng mà người đời làm được như thế. Cho nên chính ngay cái chứng ngộ và thành tựu ngay chỗ đó chứ không ở đâu xa hết. Cho nên quý vị thấy Bồ Tát Địa Tạng có một cái đại nguyện là ngài vào trong U Minh Giáo Chủ, tức là cõi địa ngục. Nhưng mà thưa quý vị, địa ngục ở đâu? U Minh Giáo Chủ ở đâu? Mình đang ngồi ở chỗ một cái nơi điện sáng đẹp như thế này, trên này có điện hiện đại nữa. Mình có phải đang ngồi ở quang minh thế giới không? Hay là mình đang ngồi ở u minh thế giới? Thưa quý vị, cái khái niệm địa ngục hay là u minh thế giới trong đạo Phật chúng ta nó không giới hạn ở một nơi nào cả. Có nhiều người nói rằng đào ở dưới đất lên, u minh giáo chủ ở dưới. Nhưng mà quý vị rất là ngạc nhiên rằng cái đất mình sao nó hình gì? Hình cầu. Hình cầu nó xoay. Nếu mà u minh giáo chủ thì ở dưới biển rồi, ở dưới hư không đó. Tại vì trái đất nó nằm như thế này, xung quanh nó là gì? Khí quyển bao bọc. Vậy thì mình đào ở dưới đất này, đào hết từ mặt đất, xuyên qua cái lòng đất, xuyên qua mặt kia, thấy hư không khí quyển nữa, u minh ở đâu? Cho nên đó, mình đừng có hạn chế, giới hạn cái thế giới u minh thế giới hoặc là địa ngục vào một cái địa phương cố định location nào. Nhưng mà mình phải thấy rằng là nơi nào con người chúng sanh đang sống trong sự tối tâm si mê phiền não, ganh đua tranh giành, nhỏ nhen ích kỷ, tạo nghiệp tạo chướng, ấy là mình đang sống trong u minh thế giới, trong địa ngục khổ đau. Cho dù mình là mang thân con người, cho dù mình là được sống trong một thế giới loài người đi nữa, nhưng mà trong cái cộng nghiệp chung này mà mỗi con người nào đó mà sống trong cái tâm niệm si mê đầy dậy tham lam sân hận, đụng cái gì cũng bất mãn và buồn thảm tuyệt vọng hết, thì xin thưa thân mình thì sống trong thế giới loài người mà tâm mình là đang chìm trong u minh thế giới. Cái người mà không có trí tuệ, không biết nhân quả, không hiểu vô thường, không hiểu được giáo pháp của Đức Phật, sống gọi là sống trong cõi mộng, thức mà giống như người đang nằm ngủ, làm mà biết mình làm gì. Cho nên chúng ta lầm lẫn mê muội và chìm đắm trong cái giấc mộng sanh tử này cả một đời mà không tỉnh được. Chân xét rằng cái địa ngục á, thực sự nó nói nếu nói một cách rõ ràng nhất là ở ngay trong tâm thức của mỗi người chúng ta. Tâm thức của mình mà đầy dậy sự tối tâm, để cho cái vô minh nó bao phủ, nó che chắn hết, thì tâm mình đang ở trong thế giới địa ngục, đang ở trong thế giới u minh khổ đau. Và do đó thưa quý vị, Bồ Tát Địa Tạng với một cái sự nhận thức rằng mục đích ra đời của Đức Phật, mục đích ra đời của đạo Phật là gì? Ban vui cứu khổ. Nếu cuộc đời này không có khổ đau, không có vô thường, sanh lão bệnh tử, thì Đức Phật sẽ không thể hiện thành Phật trên cuộc đời này đâu. Bồ Tát Địa Tạng, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù Sư Lợi sẽ không đến cuộc đời này đâu, bởi vì chúng sanh đâu cần đến. Vậy thì chư Phật và chư Bồ Tát đến thế giới nào? Đến thế giới đầy dậy khổ đau vô thường chất chồng. Đó là cái mục đích của đạo Phật. Vậy thì Bồ Tát Địa Tạng thực hiện cái bản hoài của chư Phật, mục đích của đạo Phật đó là vào những thế giới này nào đầy dậy khổ đau, nhất là những cái nơi mà chúng sanh nghiệp chướng nặng nề trầm trọng đó. Thấy vậy mình thấy phân chia sáu cái cõi trời, sáu cái cõi lục đạo đó, từ cõi trời cho đến cõi địa ngục, mình phải có một cái nhận thức như thế này. Tuy rằng cùng ở trong cái cõi lục đạo luân hồi, nhưng mà mình vẫn thương nhiều hơn chúng sanh đọa vào cõi ngạ quỷ và địa ngục. Cho cái cõi súc sanh thì nhiều khi mà súc sanh mà sinh qua phương Tây này cũng sướng, nó có khổ lắm. Chúng tôi thấy mấy con vật nuôi ở đây nó sướng quá, chăm sóc rồi tắm rửa rồi ăn uống, rồi mùa lạnh thì có mấy sưởi, mùa đông có áo ấm, chung sướng. Cho nên cõi chúng sanh, cõi người, cõi trời, cõi Atula vẫn có một chút phước báu, dầu vậy họ vẫn còn tốt. Nhưng mà mình trong, ví dụ như mình có 6 đứa con, có nhiều đứa nó có phước báu, nó khỏe mạnh, nó xinh đẹp, nó học tiến sĩ, mình sao, mình vui lắm. Nhưng mà có nhiều đứa con nó học đến nơi, học 10 mà biết 1, rất hồi, ở lại lớp liên tục, rồi thậm chí nó trộm cắp nữa, nó làm tổn hại đến danh tính của gia đình nữa. Đối với tâm lý thế gian đó, mà trong trường hợp đó là cha mẹ rất là ghét cái đứa đó, mà dành cái yêu thương cho cái đứa mà đậu tiến sĩ kia. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta, mà người mà tu theo cái hạnh Bồ Tát Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng là gì? Dành cho cái đứa mà nó thất học này, nó tội lỗi này nhiều hơn. Bởi vì sao? Đứa này là từ địa ngục lên, đứa này là hết phước cõi trời đất xuống. Còn cái đứa mà nó đến nơi đến chốn trí tuệ thông minh phước báu đầy đủ là từ quá khứ đã tu tập thiện nghiệp, đã tạo duyên lành rồi, thì mình phải dành cái yêu thương cho những cái đứa mà từ địa ngục nó lên. Thì chúng ta sẽ giúp, sẽ hỗ trợ, không phải là mình phân biệt ở đây. Nhưng mà chúng ta thấy một cái sự thật này, những chúng sanh bị nghiệp chướng nặng nề đầy dậy những cái khổ đau trong cuộc đời này rất cần tình thương của chúng ta, rất cần hơi ấm tình người của chúng ta. Chỉ cần một sự quan tâm nhẹ thôi, chỉ cần một cái nhìn, một ánh mắt, một lời nói, một cử chỉ bao dung thôi, đã làm cho họ bớt đi sự mặc cảm, làm cho họ bớt đi cái sự buồn phiền nghiệp chướng, giúp cho họ có một cái niềm tin để vươn lên trong cuộc đời. Cách đây mấy tháng chúng tôi đi ra ở Ba Vì, Hà Nội, vào trong một cái trung tâm cai nghiện, một trung tâm xã hội, trong đó là 600 bệnh nhân là những người bị HIV, những cái cô gái không có lành mạnh, rồi những trẻ em sinh ra cũng bị vô tình nhiễm HIV từ người cha người mẹ của mình, rồi những tội phạm xã hội trong đó mà người ta gọi là địa ngục trần gian. Chúng tôi vào trong đó, chúng tôi thuyết giảng đề tài hạnh phúc vẫn còn đây. Đừng nghĩ rằng mình mắc HIV hay là mình phạm vào cái tội xã hội bị kết án chung thân tử hình như thế là cuộc đời mình chấm dứt. Nhưng mà trong cái sự tội lỗi, thất bại và sai lầm của một kiếp người đó, nếu chúng ta biết thức tỉnh, biết nhận ra để hiểu được cái cuộc đời này, mà biết sám hối ăn năn thì mình vẫn còn hạnh phúc, chứ không nên quá tuyệt vọng và đau khổ. Cho nên mình thấy cái đại nguyện độ sanh của Bồ Tát Địa Tạng, ngài có một cái tâm lượng rộng lớn lắm. Xin thưa rằng, nếu như tất cả mọi người chúng ta, tất cả mọi người con Phật mà được cái hạnh nguyện như Bồ Tát Địa Tạng, thì thế giới bây giờ không có chiến tranh, thế giới bây giờ nó trở thành cực lạc, thế giới bây giờ nó trở thành một cái thế giới thù thắng trang nghiêm, không còn phân biệt đối xử và không còn sự tranh giành chia rẽ khổ đau như ngày nay. Mà Bồ Tát Địa Tạng ngài đến với cuộc đời này để mang một cái thông điệp đó, để nhắc nhở cho tất cả chúng sanh hãy đánh thức cái lương tri của nhân loại, hãy đánh thức cái nhân tâm của thế nhân, hãy làm một điều gì đó trong khả năng của mình để làm vơi đi khổ đau giữa cái chốn u minh tối tăm như thế. Cho nên á, mình thấy cái tinh thần nhập thế của đạo Phật thể hiện qua cái hành nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là một cái gì đó thiết thực. Nếu như chúng ta nói rằng thờ Bồ Tát Địa Tạng cõi âm theo, Bồ Tát Địa Tạng chỉ dành cho người chết, chỉ dành cho vấn đề cầu siêu vô hình trung, mình hiểu lầm Bồ Tát, mình tà kiến về đạo Phật. Nếu mà nói tinh thần nhập thế thì phải nói rằng Bồ Tát Quan Âm và Bồ Tát Địa Tạng là siêu tục nhất, độ sanh lẫn độ tử. Và chúng ta thấy cái hành nguyện đó mà chúng ta hiểu mà áp dụng được thì nó sẽ thành công. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Bồ Tát phát cái đại nguyện đó dựa trên những cái sự hiểu biết đó, thì chúng ta phải thấy một cái sự thật như thế này. Vì sao Bồ Tát Địa Tạng được thành tựu cái hạnh nguyện của ngài, thực hiện được cái đại nguyện ngài này trong cái thế giới tối tăm u minh và đầy đau khổ của địa ngục, thậm chí ở bất kỳ cái thế giới đau khổ nào, vì sao mà ngài thực hiện được cái đại nguyện đó? Nguyện phát ra nhưng mà muốn thực hiện được phải có một cơ sở để mà thực hiện. Nhưng mà cơ sở để thực hiện cái đại nguyện của Bồ Tát Địa Tạng đó là dựa trên cái nhận thức là gì? Cái danh xưng của ngài, Địa Tạng. Địa là gì ạ? Địa là đất. Tạng là gì? Là được hàm chứa đất. Chúng tôi có làm bài thơ về Bồ Tát Địa Tạng, mai mốt tặng cho thầy trụ trì ở đây. Đất là nơi dưỡng nuôi vạn vật, là mẹ hiền ôm ấp con thơ, là nơi dung chứa sập nhơ, là tâm Bồ Tát từ tôn địa tạng. Nếu nói về Bồ Tát địa tạng thì mình nói danh xưng của ngài là đất. Đất là gì? Đất là nơi dưỡng nuôi vạn vật, là mẹ hiền ôm ấp con thơ, rồi là nơi dung chứa sập nhơ, không có phân biệt sập nhơ, vô phân biệt, là tâm Bồ Tát từ tôn địa tạng. Qua sông chỉ một chuyến đò, đường đời vạn nẻo người tìm nhân duyên, hóa thân giữa chốn đảo điêu, sa môn tích trưởng uy nghiêm độ đời. Bao sinh linh chìm trong u tối, địa ngục là tâm thức si mê, người thương bao kiếp trầm luân, phát lời nguyện ước oai hùng vô biên. Khi chưa độ hết chúng sanh, thời ta chưa chứng Bồ Đề Linh Quang. Khi nào địa ngục chưa tan, ta không thành Phật niết bàn vô dư. Nếu có kẻ đem đông buốt giá, ta mang về hơi ấm tình thương. Nếu đời tâm thức sầu vương, ta mang pháp lạc đến cho muôn người. Bao năm dài hòa trong cõi thế, đức nhân từ tỏa khắp non sông, ngập tâm kia mãi sáng trong, xua tan ô ám ưu phiền nhân sinh. Dầu cho vạn vật đổi thay, nhưng lời nguyện ước tâm này không phai. Quý vị biết vì sao chúng tôi biết mà qua sông chỉ một chuyến đò không? Thường quý vị thấy là qua sông là mình đi nhiều chuyến đò hả? Nhiều chuyến phà, nhiều chuyến thuyền. Tại sao thầy này không biết là qua sông chỉ một chuyến đò? Bởi vì quý vị nhận thấy như thế này, các vị Bồ Tát Quan Âm Thế Chí Văn Thù hóa hiện trong cuộc đời này bằng nhiều hình tướng khác nhau. Có thể là tu sĩ này, có thể là vua này, có thể là cư sĩ này, có thể là người nữ này, có thể là tiêu diệm này, vân vân, vô số ứng quá thân, hiện thân. Nhưng mà mình thấy rất đặc biệt trong các vị Bồ Tát đó, thì Bồ Tát Địa Tạng ứng thân trong cuộc đời này bằng một hình tướng duy nhất, đó là một vị tỳ kheo, một vị sa môn. Quý vị thấy có bao giờ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng vẽ trong hình người nữ không? Khác với ngài Phổ Hiền, ngài Thế Chí, ngài Quan Âm nha. Cho nên là qua sông chỉ một chuyến đò, ngài đến với cuộc đời này, ngài dùng cái phương tiện đó là hóa thân trong hình tướng của một vị sa môn, một vị tỳ kheo. Quan sông chỉ một chuyến đò, đường đời vạn nẻo người tìm nhân duyên. Chúng sanh nhiều khi không tìm đến ngài mà ngài tìm đến chúng sanh, cái đó mới ngộ. Hóa thân giữa chốn đảo điên, sa môn tích trượng uy nghiêm độ đời. Cho nên á, mình nói đến cái danh từ Bồ Tát Địa Tạng á, sở dĩ cơ sở nào ngài thực hiện cái đại nguyện của ngài là bởi vì ngài hiểu được cái sự diệu dụng của đất tâm. Đất đó là gì? Là tâm địa. Đất đó là gì? Là mẹ đất. Tâm của chúng ta là một cái mảnh đất phì nhiêu, một cái đại địa bao la, một cái kho tàng vô giá. Đối với người phàm phu thì tâm này là nguồn gốc của mọi tội lỗi khổ đau. Đối với bậc thức giả và các vị Bồ Tát, tâm này là cội nguồn của phước đức và công đức trong cuộc đời này, là một kho tàng mà chúng ta khai thác cả đời không bao giờ hết, là một cái gì quý giá mà mình đã quên mất đi trong cái cuộc lãng du sanh tử của một kiếp người, chúng ta quên mất. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng đánh thức qua cái danh hiệu của ngài, đất là gì? Đất là địa ngôn kiên hậu quản hàm tàng. Địa tức là cứng, dày này, rộng này, chắc này, là mênh mông này. Đất là nó thể hiện những cái tính cách mà cao thượng vĩ đại nhất trong cuộc đời này. Quý vị thấy trong bốn đại là đất, nước, gió, lửa, cái nào là kiên cố nhất, cái nào là vững chãi nhất, đó là đất. Đất nó khác với nước, gió, lửa ở chỗ là đất là nơi điểm tựa. Mình đâu có thể nương tựa vào gió, mình đâu có thể nương tựa vào lửa, vào nước, nhưng mà mình có thể nương tựa vào gì? Vào đất. Nếu chúng ta trong cuộc đời này đầy dẫy sự trong trơn, đầy dẫy những phiền não với những tám cơn gió của cuộc đời làm cho chúng ta lung lay trôi nổi trong thế gian này, mình muốn có một điểm tựa, xin thưa hãy trở về tâm địa của mình, nương tựa vào chính cái bản tâm của mình ở đây. Trên cuộc đời này Đức Phật dạy hãy tự mình thắp đuốc lên bàn đi, nương tựa chính mình, nương tựa chánh pháp, không nương tựa một pháp nào khác trong kinh Trường Bộ. Thì như thế đó, chúng ta thấy rằng đất là một cái điểm nương tựa quan trọng, là một nơi sản sinh ra biết bao nhiêu công đức, là nơi để chuyển hóa tất cả những khổ đau, bao nhiêu rác rưới đổ trên đất sau này sẽ biến thành phân bón để nở ra hoa trái ngọt ngào và thơm tho. Đó là sự màu nhiệm của đất tâm. Và chúng ta nếu vận dụng cái kho tàng của tâm điển mình đó, giống như Bồ Tát Địa Tạng đó, thì mình sẽ làm sinh sôi bao nhiêu cái phước đức và công đức ngay trong con người của chúng ta đây. Rồi Bồ Tát Địa Tạng, ngài trên tay cầm một tích trượng. Tích trượng để làm gì? Giọng tan địa ngục, cứu toàn chúng sanh. Cái cây tích trượng ngày xưa đó, Đức Phật chế ra là bởi vì hai cái mục đích. Mục đích thứ nhất là khi mà trên đường đi khất thực gặp phải những thú dữ, thú hoang, các loài bị điên cuồng, điên loạn mà tấn công thì có Phật để mà bảo vệ. Mà cái mục đích thứ hai của cái tích trượng là để đi khất thực, đến trước nhà các cái vị cư sĩ để cúng dường thực phẩm xuất bát á, rung cây tích trượng để báo hiệu. Tại sao phải rung cây tích trượng để báo hiệu? Bởi vì thời trước khi mà chế ra cây tích trượng á, thì có một vị tỳ kheo đi khất thực, thì hôm đó bà chủ nhà bà phát tâm cúng dường, cho nên vị tỳ kheo này đến trước nhà bà đó để mà ôm bát cúng dường, mà chờ lâu quá bà mở cửa á, gõ cửa thì cũng mở, cho nên vị ấy mới đẩy cái cửa vào thử. Nhưng mà ai về cái cửa nó mục rồi, đẩy một phát nó sập luôn, cửa nẻo rồi sập xuống. Bắt đầu ông chủ nhà tức mình, đến đây phát thực mà phá nhà của tôi. Cho nên đó, gia đình bả phiền lòng. Thì cái chuyện đó đến tay Đức Phật, Đức Phật mới chế ra, từ nay về sau chế ra cái cây tích trượng, gia chủ mà không mở cửa thì cứ rung rung rồi có những cái vòng đó nó len ken nó thì báo hiệu, cho nên gia chủ ra cúng dường khỏi sập nhà người ta. Thì quý vị thấy á, thì cái tích trượng nó là một biểu trưng cho cái uy dũng của người tu hành. Uy dũng có gì? Dũng khí. Cuộc đời này chúng ta vào trong cuộc đời này phải có cái dũng. Cái dũng để làm gì? Chiến thắng chính mình. Chúng ta bao nhiêu đời tập khí tham sân si phiền não ích kỷ nó đầy dẫn, chúng ta dễ bị nó chinh phục lắm. Người tu của chúng ta là đừng có chiến thắng người khác, đừng có lấn lướt người khác, hãy làm sao nhận diện và chiến thắng chính mình, ấy là chiến công oanh liệt chứ. Đó là đức dũng của người tu, phải chiến thắng chính mình, chiến thắng những cái tham cầu, những cái mong cầu, những cái tâm địa nhỏ nhen trong con người của mình để trở thành một cái vị cao. Rồi cái dũng trong cuộc đời này của người có Phật là gì? Độ mình xong, phát nguyện độ chúng sanh, tự lợi và lợi tha. Cho nên quý vị thấy, nếu mà ngồi danh xưng Địa Tạng thì Bồ Tát Địa Tạng thứ hai là ngài xuất hiện trong hình tướng của một vị tỳ kheo. Tại sao ngài xuất hiện trong hình tướng của vị tỳ kheo? Là bởi vì nó thể hiện một cái đức tính trong Tăng Bảo, đó là gì? Thanh tịnh hòa hợp trang nghiêm. Trước khi độ người thì mình phải độ mình. Trước khi làm cho thế giới này thanh tịnh thì tự thân mình phải thanh tịnh. Chánh báo thanh tịnh thì y báo sẽ trang nghiêm. Cho nên ngài xuất hiện trong hình tướng của một vị sa môn tỳ kheo là để nhắc nhở cho chúng ta là trước khi làm việc lợi tha, bản thân của mình phải có một sự hoàn thiện, thanh tịnh và trang nghiêm hòa hợp, giống như một người xuất gia như thế. Rồi thứ ba đó là cái cây tích trượng là tượng trưng cho cái đức uy dũng, cái hùng lực của một người con Phật, chiến thắng những tập khí nhỏ nhen xấu xa trong con người của mình, chiến thắng những ma vương cám dỗ trong cuộc đời này. Mình thấy càng sống ở đất nước đầy dẫy vật chất, phát triển công nghệ hiện đại như thế này, thì cái sự mua chuộc, cái sự cám dỗ, cái thú vui của cuộc đời này nó tinh vi lắm. Nó có thể ru ngủ chúng ta ngày nay iPhone 6, mai iPhone 7, post iPhone 8. Không bao giờ mà nó chịu dừng hết á. Mình thì muốn dừng iPhone 4 cho được rồi, nhưng mà không, Apple không chịu. Tại vì quý vị thấy iPhone 4 cái đuôi như thế, dài dài như thế, đổi qua iPhone 5 cái đuôi chút xíu. Bây giờ mà tìm cái thì chạp cho iPhone 4 này không có. Cái dây không có, vậy iPhone 5 cái dây nhỏ như thế này. Cái thế giới nó càng đầy dẫy vật chất văn minh, nó càng quyến rũ chúng ta, nó càng ru ngủ chúng ta, nó càng mua chuộc chúng ta, nó càng là đầy cạm bẫy cho chúng ta. Nhiều lắm, nhiều lắm. Cho nên mình phải có đức dũng. Cái đức dũng đó mới chinh phục được chính mình, làm chủ được cuộc đời của mình, để không bị cái trần đời này nó ru ngủ và cám dỗ mua chuộc. Đó là cái tích trữ. Thứ ba, trên tay Ngài có một cái viên minh châu, bảo châu như ý. Đó là tượng trưng cho cái trí tuệ của con người chúng ta. Viên ngọc ấy khi mà đem vào trong địa ngục, nó phát sáng ra, nó chiếu soi mọi ngóc ngách của địa ngục trần gian, của địa ngục tâm thức của mình. Mỗi người chúng ta, Đức Phật đã trao cho chúng ta một viên minh châu, giống như là một cái anh bạn đến nhà người thân của mình, rồi người bạn chủ nhà đến cột với cái viên minh châu trong chéo áo, trong kinh Pháp Hoa. Chúng ta có viên minh châu đó, nhưng mà mình lãng quên, sống với thân phận của kẻ phàm phu, không nhận ra được cái tánh Phật trong con người của mình. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng muốn nhắc nhở cho tất cả chúng ta là phải học Phật, phải nghe Pháp, phải tu tập văn tư tu giới định tuệ, để thành tựu được cái trí tuệ trong đạo Phật, cái tuệ giác siêu việt, để làm sáng cái tâm của mình. Trên tay mình đừng có bám níu nắm giữ những vật dục của thế gian, những cái vật chất tầm thường, mà mình phải làm sao trong tay mình phải có một cái trí tuệ sở hữu, đó là cái quý giá nhất. Cho nên cái hình tướng của một vị tỳ kheo, nó vừa trang nghiêm thân tịnh hòa hợp, nó biểu trưng cho lòng đức độ của lòng từ bi. Viên ngọc là tượng trưng cho trí tuệ, và cái tích trượng tượng trưng cho cái đức hùng dũng của một người tu. Và thưa quý vị, trên đầu của Ngài đôi khi đội cái mũ tỳ lư. Mũ tỳ lư là mũ của Vairocana, Phật Tỳ Lô Giá Na Đại Nhật Như Lai. Ấy là một vị bổn tôn, là một vị cổ Phật. Hiện nhất tất cả chư Phật trong bổn tôn đó là cái mũ tỳ lư. Tức là cái bổ nguyện của Ngài Địa Tạng, tất cả muốn cái công việc độ sanh và kết quả đó là tất cả mọi người đều đội mũ tỳ lư thành Phật Tỳ Lô Giá Na, độ cho tất cả trong gia đình đều thành Phật hết. Và quý vị thấy trên trong đôi chân của Ngài là hiện ra cái hoa sen, giống như đi vào trong thế giới ô nhiễm, vào trong cái thế giới tối tâm mà mình không bị nhiễm ô, thanh tịnh vô ngần. Độ sanh giáo hóa không phải là vì lợi lộc, không phải là vì cầu danh, không phải là vì để riêng tư cho mình, mà độ sanh giáo hóa với tinh thần vô nhiễm vô chấp, thanh tịnh vô cùng. Và đôi khi Ngài ngồi trên một cái con gọi là đế thích. Đế thính đó là một cái con linh vật, mà đặc biệt con đế thính này á, là cái tâm của nó nằm trong mặt đất. Cái tư của nó, cái trí thức của nó là hiểu được cái tâm thức của chúng sanh. Cho nên con đế thính này á, cái tâm nó trong đất, cho nên nó hiểu được tất cả mọi thứ ở trong cuộc đời này. Bởi vì sao? Tất cả cuộc đời này đều phát sinh, đều nương tựa, đều lớn lên, đều thành tựu từ đâu? Từ đất. Cho nên con đế thính này, cái tâm nó nằm trong đất là nó hiểu được hết. Rồi cái trí của nó là hiểu được tất cả mọi căn cơ của chúng sanh, thì hỗ trợ cho Ngài Địa Tạng trong phương diện giáo hóa độ sanh. Cũng giống như là Ngài đi, ví dụ một vị hòa thượng đi thì có một vị thị giả, mà hòa thượng ông đang ngồi uống trà, lỡ như có Phật tử vô muốn gặp hòa thượng thì vị thị giả phải tinh ý một chút. Nếu như hòa thượng đang bàn những chuyện quan trọng thì vị thị giả sao hiểu tâm lý của hòa thượng, hiểu tâm lý của Phật tử, mới Phật tử chờ một chút đi, hòa thượng con đang có chuyện quan trọng. Chứ đang bàn cái chuyện đại sự, tự nhiên cái bà ấy kia chạy vô: thầy ơi, hôm qua chồng con bỏ đi mất. Tự nhiên cái vị cao tăng đang nói cái chuyện Phật sự quan trọng, còn cái chuyện mình gia đình chồng vợ rắn thì hỏi, mà hỏi vị trẻ trẻ cũng được chứ.
cái vị thị giả đi theo cái vị hòa thượng như cái con đế thính mà theo Bồ Tát Địa Tạng quan trọng lắm. Phải hiểu được tâm lý của mọi người để chở ngài, để đưa ngài đến những nơi nào cần đến hỗ trợ. Cho nên ở đây chúng ta phải có một cái sự hiểu biết để làm sao mình ứng dụng cái tinh thần đó. Thì chúng tôi mới nói rằng là cái cơ sở để thực hiện cái đại nguyện đó là vận dụng cái tâm địa. Và qua những cái hình tướng, những biểu trưng như thế là đầy đủ những cái phương tiện cần thiết căn bản nhất để cho chúng ta độ được mình, độ được người. Nhưng mà có một điều rất hay trong cái Địa Tạng và trong cái hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là gì? Khi mình phát cái đại nguyện đó thì mình phải làm sao luôn luôn ghi nhớ. Cho nên quý vị thấy bốn cái tiền kiếp của Bồ Tát Địa Tạng, từ khi sinh ra là một vị vua một nước, từ khi sinh ra là một vị trưởng giả giàu có, từ khi sinh ra là con gái của Bà La Môn, từ khi sinh ra là quan ngục. Bốn cái tiền thân này của Bồ Tát Địa Tạng trong kinh Địa Tạng là dù sinh ra trong hạng người nào đi nữa, dầu ở giai tầng nào của xã hội đi nữa, Bồ Tát Địa Tạng không bao giờ quên đi cái bổn nguyện của mình. Bổn nguyện là cái nguyện ban đầu, luôn luôn nhớ ra đời trong bất kỳ thời đại nào để làm gì? Để phát Bồ Đề Tâm, để trả hiếu cho cha mẹ, trả hiếu cho chúng sanh. Ông trưởng giả và ông vua kia là muốn báo đáp tứ ân nói chung, còn Bà La Môn nữ và quan mục là muốn báo hiếu cho người mẹ của mình. Nhưng mà báo hiếu cho người mẹ là không chỉ độ mẹ mình, mà thực hiện cái tinh thần là hiếu đạo của Bồ Tát. Trong Phật giáo mình có thể chia ra làm tiểu hiếu, trung hiếu và đại hiếu. Hiếu của thế gian, hiếu của hàng thanh văn và hiếu của hàng Bồ Tát. Hiếu của hàng Bồ Tát là gì? Phát Bồ Đề Tâm, độ cho cha mẹ của mình, độ cho thân quyến bảy đời, độ cho những người trong gia tộc, độ cho cả pháp giới chúng sanh, và xem tất cả mọi người đều là cha là mẹ của mình. Nếu chúng ta chỉ biết là cầu nguyện cho cha mẹ của mình không, nếu chúng ta chỉ biết cầu nguyện cho cửu huyền thất cổ của mình không, vẫn còn là cái trung hiếu, tiểu hiếu, chứ không phải là đại hiếu. Đại hiếu như Bồ Tát Địa Tạng, như Bà La Môn nữ, như là vua, như là ông trưởng giả kia, phải thấy rằng độ cho mẹ, phải độ cho tất cả chúng sanh. Nghĩa là phát cái đại nguyện độ tất cả chúng sanh thành Phật rồi, mình sẽ thành Phật sau. Cho nên ở đây á, chúng ta thấy rằng là dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào đi nữa thì chúng ta phải phát khởi một cái đại nguyện, phát khởi một cái tâm nghiệp, tâm niệm, mà tâm nguyện và đại nguyện đó phải dựa trên nền tảng của Bồ Đề Tâm, cái thấy trọn vẹn bao la để mà mình có thể giáo hóa độ sanh một cách trọn vẹn và thành tựu được. Ở đây á, chúng ta thấy rằng là khi mà trong nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta giàu ở bất cứ giai tầng hoàn cảnh nào trong xã hội, đừng có quên cái bổn nguyện của mình. Có nhiều người á, nhiều Phật tử cũng giống như nhiều vị tu vậy, ban đầu đến với chùa là tu hành tinh tấn dữ. Thầy nói một ngày về chùa 3 thời thôi, con xin 4 thời, con xin 5 thời. Sự tu hành dữ dằn lắm, quên ăn bỏ ngủ. Mà tháng sau, 2 tháng sau thấy biến đâu mất. Mà thôi, thậm chí thầy ông mời về, ông cung đón trở về, không chịu về. Casino hấp dẫn trong cái chùa này. Sở dĩ chúng ta thất bại là bởi vì sao? Là bởi vì không giữ được cái bổn nguyện của mình. Phát khởi cái bổn nguyện là cao quý, quy y tam bảo, thọ trì năm giới đã là quý, nhưng cái quan trọng hơn, xây nhà được, giữ ngôi nhà có được hay không? Cho nên là thủ thành bất dị là vậy. Xây thành thì dễ, nhưng mà thủ thành không có dễ. Mình phát khởi Bồ Đề Tâm, phát nguyện trở thành đệ tử Phật, thọ trì năm giới. Ông thầy cũng dạy rằng ít nhất gì là ngày 14 với 30 về chùa lạy sám để nhớ Phật. Biết ông Phật cao thấp, ông đen, ốm mập như thế nào. Nhiều khi mình quanh năm suốt tháng ở chùa Phật ông ốm như thế nào cũng biết luôn. Vậy sao gọi là con Phật? Không phải là con Phật, mà nếu mà con Phật kiểu đó là bất hiếu. Thực sự là quý vị thấy, mình phát khởi cái bổn nguyện thì Bồ Tát Địa Tạng nhắc nhở cho chúng ta là phải giữ, phải nuôi dưỡng, phải trân quý, phải chăm sóc, phải nâng niu, phải làm phát triển cái bổn nguyện đó. Hồi mình nghèo, mình đến với Phật, mình có cái niềm hạnh phúc, thì sau này mình giàu, mình có đừng có quên Phật. Mình phải càng nhớ ơn Phật hơn, mình càng tri ân Phật hơn. Từ một cái người Bà La Môn nữ, từ một cái người nữ tên là Quan Mục, để rồi cái phước báo để trở thành một vị trưởng giả, rồi từ phước báo trưởng giả trở thành một vị vua của một nước, Bồ Tát Địa Tạng không bao giờ quên cái bổn nguyện của mình, không ngủ say trong cái danh lợi thế gian để rồi đánh mất đi cái cao quý trong con người của mình. Cho nên chúng ta phải thấy được điều đó, chúng ta phải nghĩ đến một cái điều rằng mình đi làm ăn để làm gì, mình ra xã hội giao tiếp để làm gì, mình học hỏi có kiến thức để làm gì, mình sống trong cuộc đời này có sức khỏe và thể chất để làm gì, tất cả những nhân duyên đó để hung đúc nuôi dưỡng cái chí nguyện tu học của mình, làm lớn cái bổn nguyện của mình, cái tâm nguyện của mình trên cái con đường tâm linh ấy, là một người đang thực hiện theo con đường và tôn chỉ của Bồ Tát Địa Tạng. Và như thế cái hạnh nguyện của mình, cái công phu của mình mới được thành tựu như sở nguyện. Quý vị thấy mình trồng một cái cây mà mình chăm sóc không đến nơi đến chốn, thì đến mùa nó ra hoa ít, quả nó cũng ngọt đâu. Và mình sẽ được cái mùa thu hoạch tốt. Trồng một cái cây còn như thế, huống chi nuôi dưỡng một cái chí nguyện cho đời tu của chúng ta khó lắm. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng khi mà mình hành trì và mình tu theo Bồ Tát Địa Tạng như thế, thì mình sẽ thấy có một cái thay đổi trong con người của mình. Nói chung cho đạo Phật chứ không phải chỉ riêng cho tín ngưỡng của Bồ Tát Địa Tạng, nuôi dưỡng cái hạt giống Bồ Đề Tâm vận dụng theo cái đời sống của một người con Phật thì mình sẽ làm được nhiều cái lợi rất lớn. Mà có một điều chúng ta phải để ý như thế này, Bồ Tát Địa Tạng có một cái công hạnh rất là đặc biệt, đó là hóa độ giáo hóa những trẻ thơ, trẻ em. Ở bên Nhật Bản thường đặt tượng Bồ Tát Địa Tạng đang bồng, giống như pho tượng ở đây đang bồng những em bé xung quanh, với những em bé reo vui ở xung quanh. Bởi vì quý vị thấy trong bên Địa Tạng có một cái đoạn nói rằng là cái người nào khi mang thai, khi sắp sinh con, khi mới sinh ra đứa con, ngày đêm lễ bái, trì niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, trì tụng kinh Địa Tạng, sống theo hạnh của Bồ Tát Địa Tạng, thì đứa con đó sinh ra khỏe mạnh, xinh đẹp, dễ nuôi, thông minh, cường tráng, và nhất là sẽ là những đứa con hiếu tử. Vừa rồi chúng tôi đi Vancouver thì có gia đình kinh chị này, chị kể chúng tôi rằng là từ khi mà con mang thai đứa bé này là con trì tụng kinh Địa Tạng, lễ bái Bồ Tát Địa Tạng. Và quý vị, đứa bé sinh ra dễ thương, bảo nó niệm Phật, nó lại Phật, nó lại niệm hay. Đó là cái kết quả ngay trong cái cuộc sống mà mình có thể kiểm nghiệm ngay cái sự diệu dụng của kinh Địa Tạng và hạnh nguyện của mình. Cho nên từ cái ý đó trong kinh, cho nên đối với cái người Nhật Bản, người ta rất quan trọng trong giai đoạn mang thai và nuôi dưỡng đứa bé nó lớn lên, luôn luôn hướng tâm về Bồ Tát Địa Tạng, và có một cái thần lực gia hộ nó rất là màu nhiệm ở trong cuộc sống này. Ở Nhật Bản có một cái, ngày nay có một cái miếu thờ rất là nổi tiếng ở tỉnh An Huy, Trung Quốc, là cái miếu thờ Bồ Tát Địa Tạng. Sở dĩ có cái miếu linh ứng đó, một cái đền thờ Bồ Tát Địa Tạng đó, là bởi vì ngày xưa cách đây khoảng gần 300 năm đó, có một cái cậu bé tên là Từ Lương Tứ. Từ Lương Tứ là một cái đứa bé sinh ra không cha không mẹ, rồi bị què hai cái chân, tật nguyền ăn xin. Và cậu bé này sống ở trong một cái miếu thờ thổ địa ở cái làng đó. Thì một con Từ Lương Tứ này tuy là cậu bé nghèo khổ ăn xin tật nguyền, nhưng mà cái tâm rất là chân thật, không bao giờ dối cá, cho bao nhiêu lấy bao nhiêu, mà xong là về cái miếu Địa Tạng tại đâu cho ai, ai cho ở đâu. Một hôm Từ Lương Tứ đang lê lết trên vỉa hè ngoài đường đi ăn xin, bỗng thấy một cái người phụ nữ vào trong cái quán bán trầu, trong khi đi ra mà đánh rơi cái gói. Thì cậu bé này phát hiện cho nên mới đến lấy cái gói đó và kêu cái người phụ nữ kia đứng lại để mà trả cái gói đó, không biết gì bên trong. Nhưng mà người phụ nữ đang có cái việc có vẻ hối hả gấp gáp lắm, cho nên cứ đi một mặt không quay lại. Thì Từ Lương Tứ mở ra là một cái gói tiền nhiều lắm, à, rất là nhiều. Thì Từ Lương Tứ mới với tâm niệm là không bao giờ dối trá, cho nên là lừa lọc, cho nên cầm cái gói tiền đó là chờ cái người phụ nữ đó quay trở lại để mà trả. Thì cái cô người phụ nữ hồi sáng nó đi đến trưa, cô ta hớt hải, vừa đi vừa buồn vừa khóc, quay trở lại cúi xuống tiền. Thì Từ Lương Tứ biết rằng đây là cái người phụ nữ đánh rơi cái gói tiền rồi, cho nên níu áo. Thì bà thấy cái đứa bé ăn xin níu áo, bà càng bực mình nữa. Bà nói hồi sáng ta đã đánh mất tiền, bây giờ tiền đâu nữa mà ăn xin mà níu áo nữa. Thì Từ Lương Tứ mới nhẹ nhàng lắm, anh cậu bé rất là hay: thưa cô, có phải hồi sáng cô đánh mất cái gì không? Nếu cô đánh mất gì cô nói đúng y thì con sẽ trả cho. Thì bà mới nói quả nhiên hồi sáng bà đánh mất cái gói tiền bao nhiêu, số tiền rất là nhiều đó, đúng y như số tiền mà cậu đã kiếm. Thì cậu Từ Lương Tứ mới đưa cái số tiền bà ra, bà mừng quá. Bởi vì cái tiền đó là tiền gì? Ông chồng của bà đó bị kẻ xấu vu oan, cho nên bị giam ở trên quan, giam quan bắt về giam. Mà bây giờ bà mới muốn cứu ông chồng ra phải lo lót lúc đó. Mà nhà không có của, có tiền, cho nên bà đành cắn răng bán đứa con trai của mình, lấy 40 đồng tiền đó để mà chuộc ông chồng của mình ra. Rồi mai mốt vợ chồng cố gắng làm ăn có tiền chuộc lại đứa con. Mà cầm cái gói tiền đó bởi vì hớt hải phải mua trầu để mà lo lót cho cái tên quan, cái tên mà lính để giữ trong 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 ấy trong ngục đó, cho nên phải vô quán trầu để mà mua. Mà vì muốn cứu chồng sớm mà cứ lo lắng sợ hãi, cho nên đánh rơi cái gói tiền. Mà khi mà Từ Lương Tứ cậu bé tập nguyền trả cái gói tiền đó, bà cũng quên cảm ơn cậu bé này nữa, bà cứ nghĩ đến ông chồng không, cho nên bà một mặt bà chạy đến trong ngục và cứu ông chồng ra. Thì khi mà ông chồng được cứu ra đó, thì ông chồng rất là đạo đức. Ông chồng và bà vợ của mình cứ đi khắp nơi tìm cậu bé ăn xin này mà không ra. Thì khi mà cậu bé ăn xin này ở trong cái miếu thổ địa đó, thì 3 ngày sau, một hôm Từ Lương Tứ đi ăn xin, tức là đến những cái nghĩa trang á, mà người ta cúng thanh minh á, mới lấy những cái bánh hồng mà người ta cúng ở trên mộ để mà ăn. Nhưng mà đi thì đông người quá, cho nên về không kịp, trời tối, mới ghé vào trong cái điện thờ Đức Địa Tạng. Thì Từ Lương Tứ mới nằm ngủ. Thì trong đó có một cái người coi giữ cái đền đó, cái miếu, cái nơi điện thờ đó. Nửa đêm bỗng nghe Từ Lương Tứ cái cậu bé mà tập người ăn xin la khóc. Bởi vì trong giấc mộng Từ Lương Tứ thấy Bồ Tát Địa Tạng dẫn hai người đến, rồi bẻ chân bẻ tay của cái cậu bé này. Từ Lương Tứ đau quá khóc. Mà đến ông giữ cái đền đó, ông ra ông la, nói đêm khuya đừng có khóc, đừng có gây ồn ào. Nhưng Từ Lương Tứ trong cái giấc mộng đâu có kiềm chế được, cho nên cứ khóc. Quả nhiên sáng hôm sau thức dậy, Từ Lương Tứ thấy chân tay của mình lành lặn như cũ. Một cái sự phép màu kỳ lạ vô cùng. Và Từ Lương Tứ từ đó không còn tập nguyền nữa. Nhưng mà bây giờ không tập nguyền nữa thì một cái điều lo xảy ra. Hồi xưa giờ nhờ tập nguyền đi xin người ta cho, bây giờ lành lặn như thế này đi rồi ai cho bây giờ? Cho nên là Từ Lương Tứ mới nghĩ một cái cách: thôi mình mượn ít tiền của hàng xóm, mình mua cái đôi thùng rồi mình đi bán nước. Tại vì hồi đó cái nguồn nước ngọt không có, cho nên các nhà giàu mới mua các cái thùng nước của người dân nghèo bán. Từ Lương Tứ đi bán nước. Nhưng mà rất là hay là một hôm cái ông mà được cứu á, ông luôn luôn nhớ đến ông nhân của mình là cái cậu bé tập nguyện. mà bà vợ của ổng là từ khi mà cứu được chồng, ổng làm ăn, ổng mở một cái tiệm quán ăn không khá lắm, làm ăn giàu có, bà vợ chỉ ở trong nhà ra ngồi. Cho nên ổng muốn tìm mà bà vợ biết mặt, ổng đâu có biết mặt đâu. Cho nên ổng muốn tìm mà tìm cũng được. Một hôm thì ngay từ Lương Tứ, ổng mua ngay cái nước của từ Lương Tứ bán. Cậu bé này mới đem nước vào trong nhà của ổng, thì lúc đó bận, ổng mới nói từ Lương Tứ, nói cháu ơi cháu chịu khó mang ra sau bếp. Thì bà vợ bà ở trong bếp, bà ở trong bếp thì bà thấy, tự nhiên bà nhớ lại, bà nhớ lại cái cậu bé tật nguyền mà trả cái gói tiền cho mình. Nhưng mà bà lại thắc mắc là hồi xưa đó là đứa bé què, còn đây là một đứa bé khỏe mạnh lành lặn không có tật nguyền, giống thì giống nhưng mà không đúng. Thì bà mới đem cái suy nghĩ đó bà nói với ông chồng. Thì ông chồng ông mới ra một cái kế, hôm sau cũng đặt mua nước nữa. Khi mà từ Lương Tứ đem nước vào trong nhà, ông mới mời uống trà. Ông mới giả đò hỏi gia thế con cái nhà ai, rồi sống như thế nào. Từ Lương Tứ kể hết cuộc đời của mình, kể luôn cái chuyện mà nhờ làm cái nghiệp thiện là trả lại cái gói tiền, được linh ứng Bồ Tát Địa Tạng chữa cho mình thoát được cái nghiệp què chân tật nguyền. Thì lúc bây giờ hai vợ chồng quỳ xuống khóc lạy từ Lương Tứ. Ngài là ân nhân của chúng tôi, nếu không có Ngài thì ngày xưa vợ không có tìm chuộc tôi ra thì bây giờ gia đình tan nát. Mấy năm qua tôi đã đi tìm Ngài khắp nơi, tôi đã cầu Phật, khấn Phật để cho được gặp Ngài hôm nay, hạnh phúc quá, may mắn quá. Cho nên biết rằng từ Lương Tứ ở thuê ở đợ không có nhà cửa, cho nên vợ chồng này mời từ Lương Tứ về trong nhà đã ở. Rồi khi mà ở trong nhà đó thì ông vợ chồng này được cha mẹ của mình ở vùng quê về trao lại cái nhà từ đường, cho nên phải về cái quê đó để ở. Cho nên hai vợ chồng mới trao luôn căn nhà cho từ Lương Tứ, rồi cho tiền để cưới vợ luôn. Nhưng mà từ Lương Tứ mới trả lời rằng là tôi được như thế này là cũng nhờ Phật nhờ Bồ Tát, mà bây giờ tôi lấy tiền của ông bà mà cưới lập gia đình nữa thì tôi nợ ông bà. Ông bà giúp tôi như thế này là đã được trả được cái ơn ngày trước rồi, cho nên tôi không có dám nhận nữa. Và từ Lương Tứ cả cuộc đời giữ cái cơ ngơi đó không có cưới vợ. Và vì cái tài sản này thuộc về từ Lương Tứ, cho nên trước khi ông qua đời khoảng 60 tuổi á, thì từ Lương Tứ để lại di chúc đem tất cả gia sản trong nhà này để làm việc thiện và trùng tu cái ngôi điện thờ Bồ Tát Địa Tạng. Và cái miếu thờ thổ địa ngày xưa mình đã ở trong cái thổ hàng vi nghèo khổ, từ cái miếu đó và cái điện thờ Bồ Tát Địa Tạng được trùng tu rất là trang nghiêm cho đến ngày nay không còn. Thì quý vị thấy rằng là trong cái sự linh ứng của Bồ Tát Địa Tạng trong cuộc đời này nó rất là vi diệu mênh mông. Phật pháp nói chung cũng vậy, nếu chúng ta có niềm tin, nếu chúng ta có tâm thần thanh tịnh và sự tha thiết liên tục bằng cái sự hành trì công phu của mình, thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ cảm ứng được cái sự linh thông đó. Mình không có nên khởi cái sự nghi ngờ thắc mắc gì cả. Cho nên mình thấy rằng là trong kinh Địa Tạng nói rằng người nào trì tụng kinh chú này, đối với những giai đoạn mà đứa bé đang sinh, bà mẹ sắp sinh hay là sau sinh đó, thì đứa bé đó sẽ hưởng được cái phước báo đó rất là nhiều. Mà đối với Phật giáo Nhật Bản thì người ta tin vào cái sự gia hộ của Bồ Tát đối với trẻ thơ rất là mạnh mẽ. Có một cái câu chuyện mà người dân Nhật Bản rất là thích, là cái bà đó, hai gia đình nghèo, vợ chồng nghèo khổ, hai vợ chồng nghèo khổ trong gia đình đó, thì cái bà vợ bà muốn có đứa con trai, và đứa con trai nhưng mà bà luôn luôn cầu nguyện. Một hôm bà ra bến sông, bà giặt đồ thì vớt được một cái pho tượng Bồ Tát Địa Tạng bằng gỗ trôi trên bờ bến sông để vớt về, rồi bắt đầu làm cái án thờ Bồ Tát. Thờ thì cầu nguyện quả, nhưng vài năm sau sinh ra một đứa con trai. Nhưng mà từ khi sinh đứa con trai thì sức khỏe của người mẹ này suy yếu lầm lầm. Một hôm thì bà qua đời. Bà qua đời thì ông cha mới cưới thêm một cái người vợ lẽ, dì ghẻ. Mà cái người dì ghẻ này rất là ác độc, rất ghét cái đứa con riêng của chồng. mà cái đứa con này á, nó không được tình thương của người mẹ ghẻ, mà bị ông cha làm ăn đi vắng cho nên là bỏ mặc nó buồn, nó cô đơn. Mỗi lần nó buồn cô đơn là chỉ nhớ mẹ, mà ở trên là thờ Bồ Tát Địa Tạng, dưới là cái hình của mẹ thờ. Một hôm buổi trưa nhớ mẹ quá cho nên nó xuống dưới bếp lấy cơm còn dư đặt lên dĩa và cúng cho mẹ. Vừa cúng mà nhớ mẹ quá cho nên nó khóc. Nó khóc thì cái bà mẹ ghẻ này bà ngủ trưa cũng được, bà la nó. Mà trong cái cơn thịnh nộ của bà đang nấu một cái nồi cháo heo lớn đó. Bà bắt nó, bà nhấm vô cái nồi cháo, bà đẩy nó lại. Thì ông cha ông đi buôn bán, ông thấy trong lòng nóng như lửa, ông biết chuyện gì xảy ra. Ông vội về nhà để xem chuyện gì. Thì đang đi lớn cái đầu ngõ vào trong làng của mình đó, thì thấy một cái vị tỳ kheo đang cõng một đứa bé sau lưng, mà đứa bé nó khóc la. Ông cha bất giác nghe cái tiếng khóc đó, ông cảm nhận là con trai của mình. Nhưng mà đứa bé nó nằm sau lưng cho nên ông thấy mặt. Ông mới hỏi cái vị tỳ kheo: ủa buổi trưa nắng ngày cõng đứa bé nào đi đâu vậy? Thì cái vị tỳ kheo này mới trả lời rằng là: ta vừa cứu mạng nó thoát khỏi cái sự chết chóc do mẹ ghẻ của nó tạo ra. Bây giờ ta trao cho người, người khóc, người giữ đứa bé đâu an toàn để cứu mạng cho nó. Thì khi vị tỳ kheo này mới trao lại đứa bé, quả là đứa con trai của mình. Ông chồng mừng quá cho nên ông mới đem về phía cha mẹ mình, ông gửi đứa bé đó, ông về nhà, ông mới tìm hiểu. Ông về nhà thì ông hỏi cái bà vợ của mình là bà vợ lẽ của mình là con trai của tôi đâu. Thì bà mẹ ghẻ bà giả đò, bà nói, bà khóc lóc, bà nói: con trai của anh hồi nãy tôi nó hư đốn, tôi la chịu nghe, nó bỏ nhà đi ra bên sông, nó chết ở bên sông rồi. Thì ông đâu có tin được, ông mới ra sau bếp, ông kiểm tra, ông xem như thế nào thì thấy một cái nồi cháo heo lớn nào thôi, mà đằng gạch đằng đá ở trên. Ông mở ra thì thấy cái pho tượng Bồ Tát Địa Tạng thờ trên bàn thờ nằm trong cái nồi cháo heo. Thì ông thấy được cái linh ứng của Bồ Tát đã cứu đứa bé mà hàng ngày nó lễ bái cầu nguyện ngày. Cho nên từ đó ông thức tỉnh, ông bỏ nhà bỏ cửa đi tu và trở thành một vị tỳ kheo cả đời mà phụng trì và thọ trì kinh Địa Tạng để trả ơn Bồ Tát Địa Tạng cứu con trai của mình. Thì mình thấy rằng là trong cái dân gian, trong cái đời sống văn hóa tâm linh của người Nhật Bản có cái duyên với Bồ Tát Địa Tạng rất là lớn. Thực sự rằng trong cuộc sống này chúng ta mình có muốn có một sự bình yên nơi trú ở, bình yên trong cuộc sống và bình yên trong tâm hồn của mình, mình phải có một cái tấm lòng bao dung, có một cái đại nguyện quảng đại thì mình mới có thể kiến lập nên cái sự bình an trong tâm hồn và nơi chốn mình ở được. Mà nhờ cái đại nguyện lực đó, chúng ta nương theo cái đại nguyện lực với cái tâm nguyện độ sanh của Bồ Tát Địa Tạng đó, thì mình sẽ cảm ứng được nhiều cái điều rất là màu nhiệm trong cuộc đời này. Cho nên đó, quý vị thấy rằng là trong kinh Địa Tạng nói đến 28 cái lợi ích của người thọ trì lễ bái cũng như xưng tán Bồ Tát và kinh Địa Tạng đó, đó là một điều mà chúng ta đừng có khinh thường và xem thường, nó rất là hay. Bởi vì khi mà chúng ta mà có một cái sự mà hành trì một cách nghiêm mật và niềm tin chân chánh thì nó sẽ có sự thành tựu theo. Ở Đài Loan có một câu chuyện rất là lạ lùng kỳ lạ, là gia đình này sinh ra được một đứa con, nhưng mà từ khi đứa bé này sinh ra nó bị một cái chứng lực dạng như bất thường, bảo nó ăn là cứ ngồi ăn, có gì nó ăn cái đó, nó không biết ngon hay dở nó ngồi ăn, bảo nó ra làm vườn là nó cứ ở ngoài vườn nó làm từ sáng chiều tối, chừng nào bảo nó vô ăn nó mới chịu ăn, đến khi bảo nó uống là bao nhiêu nước nó uống hết, nước ngọt, nước bia, đụng nước gì nó uống cái đó. Cái đầu óc nó không bình thường. Cho nên cha mẹ mới nghĩ rằng thôi để ở nhà như thế này tội nó, thôi gửi vô chùa cầu mong nó sẽ chuyển hóa được chút gì đó. Gửi vô chùa thì một hôm ông sư phụ nói: thầy đi ra ngồi chút, con lên chánh điện con lâu bàn thờ lâu tượng Phật. Bắt đầu anh lên chánh điện anh lâu tượng Phật, lâu tới lâu lui, lâu xuôi lâu ngược, cứ ở trên chánh điện mà lâu, tại vì bảo lâu tượng Phật mà đầu óc anh đâu bình thường đâu, cho nên quên ăn luôn. Từ sáng đến trưa thầy về ngạc như mổ: ủa bàn thờ sạch rồi sao con lâu? Anh trả lời: thầy bảo con lâu tượng thì con cứ lâu. Thì cái đầu óc bất thường. Thì một hôm ông sư phụ và thượng ở Đài Loan á, ông mới nghĩ, ông mới chiêm nghiệm là trong kinh Địa Tạng nói rằng những cái người nào mà bị đầu óc bất bình thường, hoặc là bị điên loạn, hoặc là bị nghiệp chướng nặng nề về cái trí nhớ thông minh, thì nên cho chiêm ngưỡng và lễ bái Bồ Tát Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng. Và từ đó về sau là ông giao cho cái chú này là cứ lên tụng kinh lễ sáp Địa Tạng. Và chú này là có một cái nghiệp như thế, bảo cái gì làm cái đó. Cho nên là ăn xong là cứ lên chánh điện trước tượng Bồ Tát, cứ lạy lễ bái xưng danh tụng kinh liên tục 12 năm. 12 năm sau thì cái bệnh của cái vị này hết, trở thành một cái vị tỳ kheo thọ giới, cuối cùng trở thành một vị tổ sư ở ngôi chùa đó, được sư phụ truyền lại cái vai trò là tổ sư. Và vị ấy phát nguyện suốt cuộc đời của mình giảng cái kinh Địa Tạng 120 lần. Quý vị thấy sinh ra với một cái nghiệp chướng là quên trước nhớ sau, tinh thần lú lẫn, không có minh mẫn, mà nhờ 12 năm liên tục kiên trì mà hành trì mà chuyển được cái nghiệp, mà không những thế mà trở thành một vị tổ sư của cái dòng truyền thừa của một cái tông phái đó, mà trở thành một vị pháp sư giảng kinh Địa Tạng. Cho nên đó, mình thấy đối với cái hạnh nguyện Bồ Tát Địa Tạng, mình đừng có cái sự bàn xa xôi nghi ngờ. Ngài là độ sanh lẫn độ tử, giống như là Nhất Hưu Hòa Thượng. Nhất Hưu Hòa Thượng một hôm đang ở trong chùa, bỗng nhiên có gia đình kia đến thưa: thầy ơi, đứa con trai con mới sinh ra có mấy tuổi chết rồi, nhà con cả đời làm cái nghề đánh bắt cá ở làng chài, mà đứa con nó học tiểu học nó giỏi lắm, có đứa con bây giờ mất, xin ngài, con thương quá, xin ngài đến cầu siêu cho con trai con. Ngài thương, ngài mới bảo rằng là ta đồng ý đến làm lễ cầu siêu, nhưng với một điều kiện là ta bảo cái gì ông bà phải làm theo đó, không được trái ý dầu bất cứ một điều gì hết. Thì bởi vì gia đình này tin tưởng cái đạo lực và cái đức độ của ngài Nhất Hưu, lúc đó là một vị hòa thượng nổi tiếng, cho nên là đồng ý ngay. Thì khi mà thỉnh ngài Nhất Hưu đến gia đình làng chài đó, thì ngài Nhất Hưu nói chuẩn bị chiếc thuyền đi, đặt cái thi thể đứa bé lên thuyền, đưa thuyền ra biển. Thì đưa thuyền ra biển thì ngài Nhất Hưu mới bảo: bây giờ ta cầu nguyện siêu độ cho đứa bé, thả cái thi thể đứa bé này trên biển cho cá nó ăn. Tại vì đã hứa rồi cho nên không có dám phản kháng. Gia đình đau xót lắm, chồng vợ xưa nay không có bao giờ mà làm cái lễ kỳ siêu kỳ dị như thế này, hoặc là hỏa táng hoặc là mai táng, ai mà thả đứa bé còn nhỏ mấy tuổi mà lên trên biển cho cá nó rỉa thịt nó ăn. Nhưng mà đã hứa rồi cho nên gia đình làm theo, mà trong lòng ấm ức. Khi về nhà, đến nhà vào trong đất liền thì ông chồng quỳ xuống trang nghiêm, thành kính, ông chí thành lập, ông thưa: tâu hòa thượng, kính bạch hòa thượng, con ngưỡng mộ cái đức độ của ngài, con thỉnh ngài về đây cầu xin cho đứa con trai, nó là niềm hạnh phúc của con, mà bây giờ ngài làm lễ kỳ siêu gì con thấy đau đớn quá, đứa con bị cá nó róc nó rỉa ăn thịt ở trên biển, như thế là ngài làm cho nó đau khổ, chứ con đâu có thấy siêu độ gì đâu. Thì ngài Nhất Hưu mới trả lời rằng: ông bà có biết rằng cái đứa con mấy tuổi của ông bà đó ngày nay đã được cái thân tướng như thế này là từ lâu là nhờ cá ở biển, cái thịt, cái xương của nó, cái thi thể của nó là nhờ nó ăn cá, rồi ông bà đánh bắt cá mới mua quần áo đồ đạc cho nó, nó được sống đến ngày nay là nó vay nợ của chúng sanh ở trên biển. Trong kinh Địa Tạng phẩm Như Lai Tán Tháng thứ 6 có nói rằng nếu như mình muốn cầu nguyện cho một người bệnh tật, mình muốn cầu nguyện cho một phong linh siêu độ, thì mình dùng hương hoa trà quả đối trước tam bảo để làm phước, để tạo duyên hồi hướng công đức đó cho người bệnh và người chết đó, thì người bệnh người chết đó sẽ nhận được cái phước báo đó. Ta làm theo lời trong kinh Địa Tạng. Ngày xưa mấy năm qua đứa bé này nó sống là nhờ cái ân đức của các loài tôm loài cá trên biển này, thì ngày nay nó qua đời trả lại, tức là dùng cái xương thịt của mình cho các anh để trả cái món nợ mấy năm qua ta đã giải nghiệp cho nó rồi đó. Rất hay. Thực sự thành những cái gia đình mà đi đánh bắt cá trên biển đó, là mắc nợ của đại dương, mắc nợ của tôm, của cua, của cá. Mình cứ đừng nghĩ rằng là mình là con người, các loài vật là chúng sanh để là nhân dưỡng vật, vật dưỡng nhân, thì như thế nó sẽ là nguy hiểm. Cho nên ở đây thấy là Ngài Nhất Thu khai thị cái điều đó, tự nhiên trong lòng của ông cha và bà mẹ cảm thấy hoan hỷ vô cùng, hiểu được đạo mà. Tối hôm đó khi mà nằm ngủ thì cái đứa bé đó về báo mộng: thưa cha, thưa mẹ, cha mẹ đã làm được một việc rất là đúng với chánh pháp. Ngày nay nhờ cái đức độ, cái đạo hạnh, trí tuệ của Nhất Hưu Hòa Thượng đã giúp cho con trả lại cái nợ nần đối với các loài tôm, cua, cá ở trên biển. Và do cái nghiệp nó được giải như thế, con đã được siêu thoát. Con đến chào cha mẹ con đi. Sáng sớm hôm sau vợ chồng mới lên chùa, Ngài Nhất Hưu tạ lễ tri ân Ngài Nhất Hưu. Ngài Nhất Hưu ứng dụng cái tinh thần trong cái địa tạng mà đồ cho đứa bé. Cho nên chúng ta thấy rằng khi mình bàn đến tìm hiểu về cái công hạnh của Bồ Tát Địa Tạng với Đức Địa Tạng, chúng ta phải rất là diễm phúc, may mắn, trân quý và nâng niu cái nhân duyên thù thắng này trong cuộc đời. Chúng ta phát nguyện làm sao mỗi người hãy là người học trò của Bồ Tát Địa Tạng, sẵn sàng vào trong cuộc đời này, sẵn sàng đối diện với những tập khí xấu xa của mình để chinh phục, chiến thắng được chính mình. Và phát nguyện làm sao còn hơi thở, còn sự sống, còn nhân duyên, hãy làm một điều gì ý nghĩa cho tha nhân, cho chúng sanh, để làm biến cái cảnh u minh thế giới này thành một cảnh tịnh độ trang nghiêm. Nam mô A Di Đà Phật.